Kính bạch giảng sư, kính thưa tất cả quý vị, tiếp theo đây, chúng tôi xin mời cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả xin có vài lời thưa thỉnh và chào mừng.
Kính bạch Thầy, kính thưa toàn thể quý vị, lời đầu tiên của con, của chúng tôi là kính gửi lời chào mừng hoan hỷ đến Thầy cùng quý vị đã có mặt hôm nay để tiếp tục về 12 nhân duyên kỳ thứ 3. Kính thưa toàn thể hội chúng, qua 2 kỳ trước, chúng ta đã được giảng sư truyền đạt một số kiến thức về 12 khoen đóng và mở của vòng tròn sinh tử luân hồi. Diễn trình của nó đang tiếp diễn. Chúng ta mới đụng đầu với khoen thứ nhất là vô minh. Chúng ta đã được Thầy nhắc nhở 2 điều cần nhớ là: thứ nhất, đừng cố gắng diệt trừ vô minh, mà chỉ cần đối diện với tham sân si để chuyển hóa. Thứ hai, vô minh không phải là nguyên nhân đầu tiên. Hôm nay, chúng ta được học tiếp về hành và thức. Đây là 2 khoen quan trọng nhất của vòng tròn 12 nhân duyên, là chủ động về mặt tâm thức. Hành và thức mang tính triết lý trừu tượng, khó hiểu, nhưng lại là phần tâm lý học căn bản của Phật giáo mà chúng ta cần biết. Kỳ trước Thầy có nói rằng, học và thực hành tứ thánh đế là để thoát ly nghiệp chướng. Còn học về 12 nhân duyên là để hiểu rõ cách thức hành hoạt của nghiệp chướng đã dẫn ta trôi lăn sinh tử để mà tự cởi trói cho mình. Thiền sư Bạt Tụy Đức Chánh Basui Takuso là một vị tổ thiền Nhật Bản vào thế kỷ 14. Khi trả lời câu hỏi của một Phật tử về tâm bệnh của người tu, Ngài đã nói, nguồn gốc của mọi tội lỗi là mê vọng. Không tự ngộ thì không phá được mê. Trong thân con người có 6 căn, nơi mỗi căn ẩn náu một tên cám dỗ. Mỗi tên mang 3 thứ độc tham sân si, và không ai thoát được 3 thứ độc này. Kính thưa quý vị, 6 tên cám dỗ này chính là 6 thức mà chúng ta sắp được Thầy giảng. Lời nói tóm gọn của Thiền sư Bạt Tụy là để diễn tả 3 khoen vô minh, hành và thức hiện diện trong con người. Chúng tôi không dám dài lời hơn để mất thời gian giảng huấn của Thầy. Chỉ xin kết luận lời giới thiệu này bằng mấy câu thơ ngắn mà chúng tôi thường nhắc nhở mình trong quá trình tu tập. Đó là: mỗi sát na niệm khởi, tâm phân biệt hiện tiền. Khi phân biệt hiện diện, tham sân si ra liền. 3 độc này có mặt, tác động vòng nhân duyên. Bạn ơi, ta cùng học để không còn đảo điên, quyết dứt vòng sinh tử vào giải thoát vô biên. Bây giờ, xin mời các bạn lắng tâm tư để nghe và kính thỉnh Thầy tiếp tục thời pháp đang dang dở.
Để bắt đầu buổi thuyết pháp hôm nay, xin mời đại chúng đứng dậy niệm Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Xin mời đại chúng an tọa. Ở đây có ai là người đi lần đầu tiên? Xin giơ tay cao cao. Lần đầu tiên đi buổi hôm nay. Ai là người kỳ trước đi mà kỳ này không có đi? Đối với những vị mà đi đầu tiên buổi hôm nay thì xin nhớ là sau khi giờ break 15 phút, 10 phút thôi. Hôm nay đề nghị break là 5 phút thôi. Chứ không thôi không đủ thời gian. Thì xin liên hệ với ban tổ chức và hội đúc tuệ để xin cái đĩa số 1, số 2, số 3, số 4. Tức là hai bài giảng kỳ trước. Nếu không có nghe được hai bài kỳ trước thì hôm nay vào thì hơi khó một chút. Tuy nhiên cũng không sao, mà mình về mình nghe lại sau. Kỳ trước tôi phân tích dứt điểm cái phần vô minh. Bây giờ xin hỏi một chút xíu thôi. Vô minh là gì? Ở đây anh có râu đó. Anh đứng dậy. Xin đưa cho anh microphone à. Anh nói tóm tắt.
Xin nhắc lại là cảm ơn thầy. Thì lần trước thầy có nói rằng là nếu mà tôi nói cái chuyện này thì có vẻ quý quần chúng đây có thể là rượt tôi chạy, thì thầy nói sau cùng là vô minh là ngu. Thì tất nhiên là vô minh là ngu, tất nhiên là người là không có sáng trí, không có trí tuệ. Cảm ơn thầy.
Xin cảm ơn anh. Thầy dòm gương mặt anh thì rất là thân nhưng mà không nhớ tên. Dòm mặt là thấy ngu à. Để xin hỏi thêm một vị đại chúng này, đại diện bên nữ. Chị Kim Chi ạ. Vô minh là gì? Đừng có làm mất mặt đúc tuệ nha.
Thầy vậy là thầy làm con hơi khó rồi đó. Thầy có muốn con lấy cuốn sách ra con ghi lại, con ghi thì ghi giỏi lắm nhưng mà con nói thì nói chưa được giỏi, thầy cho phép con đọc cuốn sách được không? Thưa thầy, con nhớ cái câu là đừng có suy ngẫm về vô minh, đừng tìm kiếm, đừng tìm hiểu về vô minh mà hãy trực diện với lại phiền não. Tại vì vô minh nó có cái tính chất của nó đó là nó hoành hành, nó che giấu tất cả những cái sự để cho mình hiểu về cái bản thể của mình liên hệ được với bản thể của mình. Và khi mà nó che giấu như vậy đó, thì nó che giấu rất là khôn khéo, rất là giỏi. Nó dùng cái danh tướng, nó dùng cái hình sắc, nó che tất cả những cái điều mà mình cần được biết. Thì khi mà mình bị nó cuốn nó đi, nó lôi đi, nó hoành hành đó, thì mình bị lôi vô minh dẫn dắt.
Kim Chi nói hay hơn pháp sư nữa ha. Giờ tôi xin nhắc lại, tại vì hôm nay cái số lượng những vị mới đến, tôi xin nhắc rất là ngắn gọn. Vô minh là gì? Vô minh là nó luôn luôn gắn liền với cái ngã chấp, chấp ngã. Hay là lặp lại lời nói của chị Kim Chi vừa rồi á, đặc tính của vô minh là nó luôn luôn che khuất. Nó mờ mắt mình đi. Nó không cho mình thấy được cái bản chất của sự thật. Cho nên đặc tính của nó là mê mờ, tối tăm, che khuất, hôn ám, trì trệ. Khi nào mình cũng không cần biết là vô minh từ đâu sinh và nó ở đâu. Bởi vì nói có một thuật ngữ nói là vô minh là vô tại, vô bất tại. Nó không có ở đâu hết, mà không ở đâu không có nó. Là bởi vì khi nào mình nổi tham sân chấp ngã phiền não lên thì mình biết là tất cả cái tham sân si đó đều bắt nguồn từ vô minh mà ra hết. Vì trước tôi nói vô minh là gì, là một cái yếu tố nó che khuất cái tâm của mình, nó không cho mình thấy được những cái đáng thấy. Cái đáng thấy đó là gì? Đó là thân con người này là một tập hợp của năm uẩn. Năm uẩn là gì? Đó là sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Thì ai chưa hiểu rồi từ từ sẽ hiểu. Nhưng đại khái uẩn là gì? Uẩn là một cái tổ hợp. Ví dụ như con người của mình là do bằng xương này, bằng thịt này, máu này. Mình phân tích ra là có bốn đại, đó là đất, nước, gió và lửa. Thì uẩn là một sự tổng hợp. Con người là một sự tổng hợp. Nếu tất cả đại chúng ngồi ở đây, ai đó lập tức tự nhiên cái hơi ấm mà nó mất đi thì mày sao? mình chết ngay tức khắc. Chỉ cần mất một cái yếu tố thôi, tức là hơi ấm trong con người. Mấy hôm nay trời lạnh, tôi cũng phải che đầu rồi choàng khăn, làm gì để bảo vệ cái hơi ấm. Cho nên nếu bốn yếu tố đó chỉ mất một yếu tố thì con người mình cũng không tồn tại được. Đó là uẩn, là sự nhóm hợp. Mà vì mình vô minh cho nên mình không thấy được. Được uẩn là sự nhóm hợp. Thứ hai, thấy được xứ. Xứ thì trước tôi nói là có 18 xứ, tức là gồm 6 căn và 6 cảnh. 6 căn là gì? Đó là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý thức. Hay là mình kêu là năm giác quan cộng với ý thức. 6 cảnh là gì? Đó là sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc là tất cả thế giới hình thể này. Thanh là âm thanh, hương là hương khí, vị là mùi vị, xúc là sự giao thoa, sự tác động, và pháp là tất cả thế giới sự vật hiện tượng này. Những cái gì mà mình biết được trước mắt mình. Thì vô minh là không thấy được xứ là gì. Xứ là những cái tác động giao thoa với nhau mà. Cho nên trong thiền học thường nói một câu gọi là tức cảnh sanh tình. Ví dụ như anh hồi nãy đứng dậy trả lời vô minh là gì đó. Mời anh đứng dậy lên. Anh dòm xuống, anh dòm xuống chứ. Xin dòm ảnh cho kỹ. Nếu mà ảnh không để hàm rau đây thì tôi đâu có biết tên ảnh tên gì. À thì nhìn thấy rau gọi là ăn rau. Thì cái đó gọi là tức cảnh sanh tình là vậy. Cho nên mình thấy được xứ là sự tác động, sự giao thoa với nhau giữa 6 căn và 6 trần. Xin hỏi anh tên gì ạ? À, anh Tuấn. Vì tôi gặp anh Tuấn và tôi biết anh Tuấn, nhận diện được nhưng không biết tên, là bởi vì mình thiếu âm thanh. Cho nên sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là 6 trần cảnh, và 6 nội căn là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì vô minh là không thấy được 6 căn và 6 cảnh là sự giao thoa và tác động. Rồi lát nữa tôi sẽ nói thêm. Và cuối cùng vô minh là không thấy được giới. Giới mình có 18 giới, đó là 6 căn, 6 cảnh và 6 thức. Đó là nhãn thức, là thức của mắt, nhĩ thức là thức của tai, tỷ thức là thức của mũi, thiệt thức là thức của miệng. Ví dụ như khi mình bị bệnh, mình ăn cái gì mình cũng thấy đắng hết. Thì lúc đó cái thiệt thức, cái vị giác của mình đã bị mất rồi. Thì mọi thứ hương vị mình không còn biết được nữa. Còn khi cái thiệt thức hay là cái vị giác của mình nó còn hoạt động tốt thì mình ăn mặn, mình biết mặn, ngọt biết ngọt, cay biết cay. Thì cái đó gọi là 6 căn, 6 trần và 6 thức. 6 thức là thức của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vị, thức. Thì 18 cái đó, 6 cái cộng lại thành 18. Thì 18 cái đó là gì? Gọi là 18 giới. Bản chất của nó là gì? Là rỗng không. Không có cái gì hết. Cho nên xin nhắc lại, về mặt cơ bản, nếu vô minh là gì? Là không hiểu được bản chất của các uẩn là nhóm hợp, các xứ là sự tác động qua lại xứ, tức là 6 căn và 6 cảnh, và 18 giới là rỗng không. Các uẩn là nhóm hợp, các xứ là sự tác động qua lại, và các giới là sự rỗng không. Vì mình không ý thức được, không nhìn thấy cái bản chất được, mà mình khởi niệm phân biệt và bắt đầu trôi theo cuộc đời của, trôi theo một giấc mộng, mộng dài. Cho nên đối với các anh chị mà mới đến, tôi xin nhắc nhở như thế này. Mình học về 12 nhân duyên, nội dung của 12 nhân duyên ở đây. Mình học về 12 nhân duyên, tức là mình học xem bản đồ. Bản đồ gì đây? Bản đồ tu tập. Học về 12 nhân duyên chính là mình đang học xem bản đồ. Khi nào mình nói mình là một người Phật tử, hoặc là mình nói tôi chỉ tu tâm thôi, có nghĩa là mình phải học cho nó chắc về 12 nhân duyên này, thì mình mới biết cái tâm của mình nó như thế nào. Cho nên tôi xin nhắc lại, 12 nhân duyên chính là một cái bản đồ tu tập. Cho nên chúng ta đây, cho dù tóc bạc hay là tóc xanh, mà nếu mình chưa học được 12 nhân duyên thì mình đi còn lạng quạng lắm. Thấy người ta cúng mình cúng, thấy người ta lại mình lại. thấy người ta cười mình cười, thấy người ta khóc mình cũng khóc theo, chứ mình không biết gì hết. Cái đó là tôi xin thành thật nói như vậy. Nếu mình là một người Phật tử đúng nghĩa mà chưa học 12 nhân duyên thì mình không biết cái bản đồ tu. Tất nhiên mình cũng có thể đi chùa tụng kinh niệm Phật án cây lập lành, cái đó là Phật tử theo cái nghĩa truyền thống mà thôi, chứ không phải là cái nghĩa mà thực tế. Cho đến khi nào đại chúng nắm chắc được 12 nhân duyên thì lúc bấy giờ chúng ta có cơ hội kiến tạo cho chính bản thân mình một đời sống an lạc, và cũng có cơ hội đi đến con đường giác ngộ. Hay là ở bài giảng thứ nhất chúng tôi nói, có một việc mà nếu con người không làm thì coi như là mục đích không thành. Trên đời này có nhiều việc, nhưng có một cái việc đó nếu anh không làm mà anh làm hết tất cả mọi chuyện khác thì cuộc đời anh cũng vô nghĩa. Tất cả chúng ta ngồi ở đây có một việc phải làm. Nếu không làm được việc đó mà đi làm hết tất cả các sự việc khác mà việc đó chưa làm thì cuộc đời chúng ta là vô nghĩa. Việc đó là việc gì? Việc đó là việc gì? Kỳ trước nghe rồi. Đúng vậy, hòa hợp với tính chất giác ngộ cơ bản. Tức là cái tính chất giác ngộ khả dĩ có thể ứng dụng cho đời sống của con người mà thôi. Chứ mình chưa nói tới leo lên cái hàng thanh văn, duyên giác, Bồ Tát hay là Phật. Tức là tính chất giác ngộ cơ bản của con người. Cho nên muốn hòa hợp được với cái tính chất giác ngộ cơ bản của con người thì điều đầu tiên là phải học về 12 nhân duyên. Đó là cơ hội sẽ đưa chúng ta đi đến cái gọi là tính giác ngộ cơ bản. Thứ đến là đối với các anh chị mới đến, là khi học về 12 nhân duyên chúng ta sẽ gặp tới một số các danh từ Phật học. Tuy nhiên các anh chị đừng có nóng lòng, nếu không nghe một lần không hiểu, nghe vài lần rồi sẽ hiểu, chứ cũng không đến nỗi khó lắm. Bản thân chúng tôi ở trong chùa mấy chục năm, tôi học giáo lý 12 nhân duyên này là hơn 20 năm rồi. Thế mà có những cái tôi hiểu không nổi, có những cái tôi hiểu không ra. Cho nên nếu mà đại chúng ở đây nói ông thầy này ông nói gì đâu, tôi nghe chả biết gì hết, tôi cũng chấp nhận. Là bởi vì có những cái bản thân chúng tôi nhiều lúc cầm cuốn kinh trong tay, cầm cuốn luận trong tay, đi tới đi lui, nhẩm tới nhẩm lui, đọc từ ngày này qua ngày kia, và thậm chí là học thuộc lòng năm này qua năm kia, nhưng không hiểu nổi. Và khi hiểu được rồi thì thấy là một cái công trình nó không có đơn giản thế nào. Cho nên đối với các anh chị mới đến, xin là một lần nữa nhắc lại là khi tôi trình bày là tôi trình bày một chân lý. Nhiệm vụ của người nghe là gì? Là thể nghiệm chân lý. Chứ các anh chị đừng nghĩ rằng là hôm nay tôi nói là các anh chị hiểu hết. Cho nên tôi nói là tôi nói một chân lý, tôi trình bày một chân lý. Còn nhiệm vụ và cái trách nhiệm của mỗi người thính giả là gì? Thể nghiệm chân lý, tùy theo cái hiểu biết của mình. Nhưng tôi có một cái lời khuyên chung với tất cả đại chúng cũ và đại chúng mới ngày hôm nay. Lời khuyên này được nói trong Đạo Đức Kinh. Đó là gì? Nếu muốn đi sâu vào bản chất thì đừng sợ làm cuồng cái mũi khoan. Đó là chân lý tuyệt đối. Xin nhắc lại, câu này được nói trong Đạo Đức Kinh. Nếu muốn đi sâu vào bản chất thì đừng sợ làm cuồng cái mũi khoan. Đó là chân lý. Đúng vậy không? Thấy ai cũng gật đầu hết mà, biết đúng không? Nếu muốn đi sâu vào bản chất thì đừng sợ làm cuồng cái mũi khoan. Mũi khoan là cái mũi khoan, cái lỗ. Tại vì nếu mình muốn hiểu được cái gì sâu xa, mình muốn hiểu được cái gì bản chất, để làm gì? Để mình đừng đánh mất ý nghĩa sống của con người mình, thì mình đừng sợ làm cuồng cái mũi khoan. Là cái công lao phải bỏ ra. Và phải bỏ ra một cái công lao đó, quán chiếu có nghĩa là gì? Là tham thiền, là tư duy, là suy gẫm, là văn, là tư, là tu. Để làm gì? Để đi đến cái bản chất của mỗi vấn đề. Thì đó là lời khuyên đối với tất cả đại chúng ngày hôm nay. Xin nhắc lại, muốn đi sâu vào bản chất thì đừng sợ làm cùng cái mũi khoan. Rồi còn một cái này nữa là nếu như mà mình ngồi mình coi phim tàu, mình coi suốt ngày này qua ngày kia, hồi đó ở Việt Nam hồi đó tôi mê bao công lắm, ngồi ngồi coi một suốt rồi chưa thấy thấy đã hả, coi thêm một suốt nữa. Tại Việt Nam cách đây mười mấy năm là một cái tivi màu nhỏ nhỏ thôi, là giống nhau mà đi coi mê lắm, ngồi ngày này qua ngày kia không biết chán. Nhưng mà vô lớp học một giờ triết lý hay một lời một giờ giáo lý về tứ đế, 12 nhân duyên và năm uẩn là không ngày nào tôi không ngủ hết trơn. Rồi ông thầy ông hỏi trong lớp này đứa nào mà giỏi nhất, hòa thượng mới hỏi ông thầy giáo thọ chúng tôi trong lớp này mấy chú tiểu mà học giáo lý chú nào giỏi nhất, thì thầy giáo thọ dòm dòm chặt là chỉ tôi. Rồi ông hòa thượng hỏi chứ trong lớp này chú nào mà ưa ngủ nhiều nhất, ông dòm dòm chặt ông cũng chỉ tôi. Cho nên học giáo lý có những lúc nó làm cho con người ta mệt mỏi, buồn ngủ, nhất là về triết lý. Nó không phải là một quay phim, hay là coi một cái gì thưởng thức một cái màn văn nghệ. Cho nên nếu khi nào mà đại chúng cảm thấy buồn ngủ trong giờ học thì cứ việc ngủ. Nhưng mà với điều kiện đừng có ngáy để cho mấy người xung quanh học. Đó là những gì cần nói trước khi chúng tôi đi vào bài giảng thứ 3.